hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
Hồng Linh và Thu Trang xin chào quý vị và chị em đang đồng hành cùng Hoàn thiện bản thân trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chị em thân mến, là phụ nữ thì ai cũng muốn được hạnh phúc, có một mái ấm gia đình đủ đầy các thành viên với tiếng cười vui vẻ mỗi ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng có được niềm mơ ước đó.
Và để có được một gia đình êm ấm hạnh phúc thì cần sự nỗ lực chung từ hai phía. Như ông bà mình hay nói, cơm sôi thì bớt lửa. Hai người phải thật sự thấu hiểu nhau, nhường nhịn nhau đúng mực thì gia đình mới hòa thuận và êm ấm được.
Phụ nữ khi yêu thì thường trở nên mềm yếu và nhún nhường hơn so với đàn ông. Không ít người vì muốn duy trì mối quan hệ mà cố gắng chiều lòng, thuận theo những mong muốn của đối phương.
Điều này chẳng hề sai. Tuy nhiên các chuyên gia trong lĩnh vực tình yêu hôn nhân đã chỉ ra ba yêu cầu từ chồng hoặc là người yêu mà phụ nữ không bao giờ nên đáp ứng dù tình cảm có mặn nồng đến đâu. Ba điều đó là gì? Cùng Hồng Linh và Thu Trang tìm hiểu ngay sau đây chị em nhé.
Dạ, điều đầu tiên đó là anh ấy yêu cầu bạn từ bỏ công việc hiện tại. Một số người đàn ông có ham muốn khẳng định sự nam tính của họ bằng việc trở thành trụ cột về kinh tế trong gia đình. Thực tế cho thấy điều này không hẳn là xấu hoặc là sai trái, bởi có nhiều cặp vợ chồng vẫn chung sống hòa thuận và hạnh phúc khi người vợ không đi làm, không chia sẻ hay là gánh vác một phần trách nhiệm về kinh tế với người bạn đời của mình.
Tuy nhiên điều đó chỉ đúng khi người phụ nữ cảm thấy vui vẻ và tự nguyện làm vậy. Nếu như bạn là kiểu phụ nữ đam mê công việc, luôn muốn trau dồi và phát triển kỹ năng nghề nghiệp, và người bạn đời thì lại yêu cầu bạn từ bỏ những điều đó chỉ để bảo vệ cái tôi hiếu thắng của anh ta, thì bạn nên xem lại mối quan hệ của mình. Hãy tỉnh táo và cân nhắc xem việc anh ấy yêu cầu bạn nghỉ việc là vì muốn bạn tìm được một công việc khác tốt hơn hay chỉ vì sự ích kỷ vô lý của cá nhân anh ta.
Và kế đến đó là anh ấy muốn bạn thay đổi cách sống. Nếu một ngày đẹp trời nào đó anh ấy thủ thỉ với bạn về kiểu tóc mà anh ấy nghĩ rằng sẽ giúp cho bạn trông xinh đẹp hơn, hoặc là một chiếc váy khiến cho bạn trông quyến rũ hơn, hãy suy nghĩ về việc thay đổi để khiến đối phương bất ngờ.
Việc thay đổi ngoại hình bao gồm cách trang điểm, kiểu tóc hoặc là phong cách ăn mặc đã được các chuyên gia khẳng định là một trong những cách tốt nhất để hâm nóng mối quan hệ. Tuy nhiên nếu như mong muốn của đối phương vượt ra ngoài phạm trù ngoại hình thì đây là một dấu hiệu cho thấy anh ấy chỉ đang muốn kiểm soát bạn mà thôi.
Theo tôi Trang nghĩ, thay vì cố gắng thay đổi hoặc là ép người khác hành động theo suy nghĩ của mình thì một người bạn đời tốt sẽ luôn tôn trọng mục tiêu và lựa chọn của nửa kia nhé.
Điều kế tiếp, anh ấy khăng khăng đòi mật khẩu điện thoại và những mạng xã hội khác mà bạn đang dùng. Chị em thân mến, sống chân thật với bạn đời hoặc là người yêu là điều ai cũng nên làm. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn phải từ bỏ quyền riêng tư của bản thân mình. Điều này đặc biệt đúng trong thời đại mà mạng xã hội đang lên ngôi và thịnh hành như hiện nay. Chúng ta ai cũng sử dụng ít nhất là một mạng xã hội để duy trì tương tác và kết nối với bạn bè đồng nghiệp.
Việc yêu cầu được biết mật khẩu điện thoại hoặc là bất cứ loại mật khẩu nào khác của đối phương chính là hành vi vi phạm ranh giới và quyền tự do cá nhân. Nếu người bạn đời hoặc là người yêu của bạn cảm thấy cần phải kiểm soát để tin rằng bạn yêu họ, thì vấn đề thực sự là họ không tin tưởng bạn nữa.
Niềm tin và sự tôn trọng là nền tảng cơ bản của mọi mối quan hệ, chứ không chỉ riêng tình yêu. Bởi thế chẳng có lý do gì mà một người không tin tưởng mình lại có thể trở thành một người đáng để chúng ta song hành cả đời.
Nhiều người thì vẫn thường nghĩ là đàn ông đã muốn gian dối, biết đằng nào mà lần. Suy nghĩ này thực ra cũng không sai. Bởi giữa thời đại mà người với người có thể dễ dàng kết nối với nhau nhờ vô vàn ứng dụng trò chuyện hay là hẹn hò, thì việc kiểm soát những cái tương tác của đối phương thực chẳng hề đơn giản chút nào.
Tuy nhiên người đã trót gian dối thì sẽ chẳng che đậy được hết những hành động khuất tất của mình. Và sau đây là những hành động ngầm cảnh báo người đàn ông của bạn đang có hành vi gian dối. Chỉ cần quan sát và tinh ý một chút cũng có thể nhận ra ngay.
Đầu tiên đó là anh ấy không muốn ở gần bạn khi mà sử dụng điện thoại. Nếu đối phương đột nhiên đứng cách xa bạn khi sử dụng điện thoại hoặc là trở nên cáu gắt khó chịu khi bạn có ý định mượn nó, rất có thể anh ấy đang có những bí mật hoặc là những cái sự tương tác với người khác mà không muốn cho bạn biết.
Ngoài ra, sự gia tăng tần suất nhắn tin và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cũng là dấu hiệu đáng ngờ. Đặc biệt, ngay cả khi vào phòng tắm hay là làm bất cứ việc gì trong nhà, họ cũng cố gắng mang điện thoại theo bên mình, mặc dù từ trước đến nay chưa từng có chuyện như vậy, thì sự nghi ngờ của bạn hoàn toàn có cơ sở.
Vậy kế đến là anh ấy cư xử khác đi theo hướng không mấy tích cực. Bất kỳ thay đổi rõ ràng nào trong hành vi của đối phương đều rất đáng để kiểm tra. Không chỉ làm việc sử dụng điện thoại, nếu người ấy đột nhiên muốn đến phòng tập, muốn đi chạy bộ, đi chợ vân vân một mình, thay vì đi cùng với bạn như trước đây, rõ ràng họ đang cố tình khiến cho bạn không có cơ hội tiếp cận hoặc là biết rõ những tương tác xã hội của họ.
Một sự thay đổi trong hành vi không nhất thiết phải là dấu hiệu của việc lừa dối về mặt cảm xúc, nhưng chắc chắn là có điều gì đó không bình thường ở đây. Khoảng cách vật lý xuất hiện cũng phần nào cho thấy đối phương đang bắt đầu hình thành khoảng cách tình cảm với bạn.
Và anh ấy cũng trò chuyện và chia sẻ với bạn ít hơn. Trong một mối quan hệ lành mạnh, điều quan trọng là cả hai phải cởi mở về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của nhau, ngay cả khi đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Do đó, nếu đối phương không còn chủ động chia sẻ với bạn và đáp lại những câu hỏi của bạn một cách cộc lốc, hời hợt, anh thế nào cũng được, tùy em quyết định, thì đây chính là một dấu hiệu rất đáng để tâm.
Họ có thể đang tránh bạn vì họ biết mình đã làm sai điều gì đó, hoặc là họ đã dành quá nhiều thời gian để giao tiếp với người khác và không muốn nói thêm bất cứ điều gì khi về nhà.
Hoặc là anh ấy tỏ thái độ khó chịu mà không đưa ra lý do cụ thể. Nếu đối phương có tình cảm với người khác, họ có thể đả kích bạn vì sự thất vọng hoặc là sự cám dỗ để làm dịu cảm giác tội lỗi của mình.
Thông thường khi đã trót không trung thực thì họ sẽ nảy sinh suy nghĩ so sánh với bạn và luôn cảm thấy bạn không đủ tốt. Vì nếu bạn còn sức hấp dẫn với họ thì họ chẳng có tình cảm với người khác.
Việc khó hài lòng và luôn tỏ ra không vừa mắt với những điều bạn làm có thể là dấu hiệu cho thấy người ấy đang vô tình hoặc là cố ý tạo ra những rạn nứt đầu tiên, và tần suất sẽ thường xuyên hơn cho đến khi kết thúc.
Vậy thì phụ nữ nên làm gì trong hoàn cảnh này? Thay vì tức giận và gán tội ngoại tình một cách trực tiếp trước mặt đối phương, thì bạn nên bắt đầu một cuộc đối thoại nhẹ nhàng bằng cách đặt các câu hỏi về mối quan hệ của hai người.
Nếu họ sẵn sàng có một cuộc trò chuyện thẳng thắn và thành thật, mối quan hệ vẫn có khả năng hàn gắn, cũng không loại trừ khả năng giữa hai người đang có những hiểu lầm. Đây chính là cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn.
Tuy nhiên, sau mọi nỗ lực, nếu như đối phương vẫn có những biểu hiện như Hồng Linh và Thu Trang đã chia sẻ nãy giờ, thì việc tiếp tục hay là kết thúc mối quan hệ là điều bạn cần phải nghĩ đến.
Nhiều người thường nói phụ nữ có giác quan thứ 6. Đúng là như vậy đó. Chị em phụ nữ rất là nhạy cảm, nhất là trong chuyện tình cảm của mình. Mỗi khi người bạn đời hay là người yêu có chút biểu hiện lạ thôi, hay là có ý đồ gì đó, thì chị em thường cảm nhận được ngay. Tuy nhiên, cách ứng xử như thế nào còn tùy thuộc vào tính cách và khả năng của mỗi người.
Chị em thân mến, trên đời này không có tình yêu nào mà không có cãi giả, phải không ạ? Điều quan trọng không phải là bạn cãi nhau với anh ấy bao nhiêu lần, mà sau khi mâu thuẫn thì thái độ của hai người đối với mối quan hệ này như thế nào.
Ngoài việc học cách cãi nhau để quản lý một mối quan hệ, thì bạn cũng phải sử dụng trí tuệ cảm xúc, nghĩ xem bạn muốn điều gì từ cuộc cãi giả này. Nếu câu trả lời đi vào ngõ cụt, có nghĩa là một ngày nào đó, chủ đề này sẽ quay trở lại trong một hoàn cảnh khác, cho đến khi cả hai bị chia cắt và gượng ép đến mức không thể chịu nổi nữa. Bạn muốn biết anh ấy yêu bạn nhiều như thế nào? Hãy xem cách anh ấy đối xử với bạn sau cuộc chiến nhé.
Khi yêu thì bạn nên tìm một người đàn ông sẽ bảo vệ bạn đến cùng, ngay cả khi hai người đang ở trạng thái khó kiểm soát. Nếu như hai người không thể cúi mặt xuống và quay đầu vì nhau, kết thúc là điều sớm muộn thôi.
Đôi khi chỉ một tin nhắn và một cái ôm cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác an toàn sau một trận cãi giả. Hãy dùng hành động để nói với đối phương rằng cuộc cãi giả đã kết thúc, nhưng tôi sẽ không rời đi. Đây không phải là điều khó thực hiện quá, song nó được phát ngôn bằng cả trái tim.
Khi một người đàn ông quan tâm đến bạn thì anh ấy sẽ thấu hiểu tâm tính của bạn. Có thể anh ấy không biết nói những lời ngọt ngào hay là hiểu lý do vì sao bạn lại giận dỗi, nhưng tâm trí anh ấy sẽ luôn xoay quanh cảm xúc của bạn và tìm ra điểm chung tồn tại của hai người.
Suy cho cùng thì không ai có thể nói về một tình yêu bình lặng và không bao giờ có xung đột. nhưng thái độ của người đàn ông ấy trong và sau một cuộc cãi vã sẽ cho bạn biết nên lấy làm chồng hay là không.
Và mong rằng tất cả chị em đều luôn hạnh phúc, đặc biệt là những chị sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân sẽ tìm được một người phù hợp với mình, là chỗ dựa vững chắc cho mình và cho những đứa con trong tương lai.
Hẹn gặp lại chị em trong Hoàn Thiện Bản Thân tuần sau, cũng trong khung giờ từ 5 giờ 45 phút và 15 giờ 20 phút thứ 6 hàng tuần trên Cần Thơ FM 97,3 MHz nhé.